Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp hôm nay là bài pháp đầu tiên của khóa thiền 10 ngày, từ ngày 15 Tây cho tới ngày 24 Tây, khóa thiền thứ hai ở tại Phước Sơn năm 2014. Và thông thường là khi bắt đầu một cái khóa thiền thì có rất nhiều vị hành giả mới tới, mới tu tập. Vì vậy sư thường thường muốn nhắc lại một vài điểm liên quan tới cái sự thực tập. Đây là cái bài pháp đầu tiên, là luôn luôn là nhắc nhở quý vị vấn đề thực tập. Chúng ta tập cái thiền này gọi là thiền tứ niệm xứ, phương pháp mà sư sắp sửa hướng dẫn quý vị hành giả. Thiền gọi là thiền tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là chánh niệm, bốn cái xứ mà cái tâm chúng ta hướng về đó. Có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thường đôi khi nhiều vị nói rằng là tôi học về thiền niệm thân, có vị khác là học về niệm thọ, bây giờ tôi học về sư Trí Dũng, học về niệm tâm, mà sao không thấy ai dạy niệm pháp hết? Không thấy ở đâu mà dạy niệm pháp, chỉ thấy niệm thân, niệm thọ, bây giờ niệm tâm. Đúng ra khi chúng ta nói là tứ niệm xứ, tứ là bốn, thì cái pháp hành của chúng ta nó phải đầy đủ cả bốn: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cả bốn pháp. Cho mình không nói rằng mình tu tập thiền thân mà tu tập thiền tâm hay là tu tập thiền thọ, mình nói vậy không được. Chúng ta có thể bắt đầu bằng thân, bằng thọ. Lấy ví dụ quý vị ngồi, quý vị quan sát hơi thở. Quý vị đi, quý vị quan sát chuyển động của thân. Đó là mình bắt đầu bằng thân, nó dễ cho hành giả sơ cơ nắm bắt. Mấy năm đầu tiên sư mới đi tập cũng vậy. Cái bài pháp, bài dạy đầu tiên mà thiền sư dạy cho sư đó là ngồi thiền chú tâm nơi bụng. Trong khi chúng ta ngồi, nhớ chú tâm nơi bụng. Chú tâm là để tâm hết sức chú vào bụng. Hơi thở nó ở trong thân. Vì vậy khi quý vị quan sát hơi thở là quý vị đang gọi là niệm thân đấy. Rồi niệm thọ đó, như sao hôm nay sư nói, đau nhức, tê mỏi, tất cả những cảm giác nó khởi sanh trong thân của chúng ta, niệm thọ. Đây là những cái đối tượng mà tương đối nó dễ nhận. Đối tượng là cái chi nó nhận biết bởi tâm, nó rất là dễ nhận. Vì vậy chúng ta có thể bắt đầu bằng trong thân, bằng trong thọ. Nhưng mà cái sự thực tập của chúng ta phải đi lên nữa, chỉ đúng ở trong thân, trong thọ không thôi, mà chúng ta phải biết về tâm nữa. Phương pháp này gọi là phương pháp niệm tâm. Tâm này là tâm chánh niệm, chánh niệm về sự sinh hoạt của tâm. Tâm nó có cái sự hay biết, có chánh niệm đó. Chúng ta quan sát để ý cái tâm chánh niệm này. Ví dụ như bây giờ khi mình ngồi, mình thiền tập, mình chỉ để ý cho hơi thở. Người ta nói quý vị tập như vậy là tập về thân, quý vị chỉ biết cái đối tượng mà thôi. Hơi thở là đối tượng, cái tâm nó biết hơi thở, tâm là tâm chánh niệm. Phương pháp niệm tâm này là sao? Để ý cái tâm chánh niệm này. Xem thử trong khi ngồi quý vị có chánh niệm hay không. Quý vị có thể chánh niệm về hơi thở, quý vị có thể chánh niệm về cảm thọ hay là chuyên niệm về... Sau này quý vị biết rồi, quý vị quan sát cái tâm của quý vị. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu bằng thân, bằng thọ, nó dễ. Rồi từ từ mình lên cái tâm. Tâm mà tương đối nó vi tế hơn, nó trừu tượng hơn, khó nắm bắt hơn. Vì vậy quý vị mà khi mà học một cái hướng về cái tâm thì phải mất rất nhiều thời gian. Vì vậy cái pháp quán tâm này không có chỉ đơn giản nói cho quý vị một lần hai lần là quý vị hiểu đâu, mà nó mất rất nhiều thời gian. Vì vậy cái người mà tập tâm này là phải có một chút xíu thông minh ở trong đó. Còn biểu chi làm đó, không có một chút gọi là cái tâm là suy nghĩ tại sao như vậy, tại sao như kia thì rất là khó tập. Vì vậy có nhiều người nói rằng tôi tập tâm, tôi tập không biết bao nhiêu năm rồi mà tôi chẳng hiểu cái gì hết trơn. Cái đó không có cái gì mà ngạc nhiên đâu, là bởi vì nó đòi hỏi cái người mà tập nó phải có một chút cái ý, cái tư duy trong đó. Còn mà chỉ sau làm vậy rồi cứ biết chánh niệm không thôi thì cái đó nó rất là khó tiến bộ. Bây giờ sẽ trở lại cái vấn đề trong khi mà chúng ta tập, trong khi mà chúng quý vị tập 10-15 phút, nhắc nhở quý vị ngồi thiền quan sát cái hơi thở, đâu quý vị đang ở trong thân thôi, quý vị chỉ đơn giản chỉ biết cái thân thôi. Rồi bây giờ nè, nếu mà tâm nó chạy, nó suy nghĩ, mình biết tâm mình suy nghĩ, đây cũng bắt đầu hiểu thế nào là tâm này. Khi người ta hỏi quý vị có biết tâm là đâu không, nhiều vị đôi khi trả lời cũng được, mà trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị thấy tâm mình suy nghĩ, suy nghĩ tới chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện lung tung, thì thấy được tâm suy nghĩ đó, đó có là thấy tâm đấy. Rồi trong khi quý vị ngồi, suy nhắc quý vị có không phải một đối tượng, quý vị nếu quý vị ở trong hơi thở không thôi á, thì quý vị chạy theo đối tượng, phải không? Mà suy nhắc nè, ngoài cái đối tượng này ra, tức là hơi thở này ra rồi đó, quý vị có để ý thấy tâm mình nó nhận ra tiếng động không? Đó, quý vị bắt đầu có tâm đó, mà tâm này tâm biết, tâm nó biết tiếng động này, tâm biết hơi thở này, rồi nó nhận ra tiếng động này, rồi nhận ra cái sự xúc chạm này, rồi nhận ra cảm giác này. Ở trong khi mà quý vị ngồi quan sát hơi thở vậy đó, quý vị nghe rất nhiều chấn động nó khởi sanh, mà ngồi lát chân nó đau, quý vị bước hơi thở, quý vị biết cái tiếng động nó đang khởi sanh ở ngoài, ví dụ tiếng ve này gần như là thường trực, nó có mặt hoài. Mình ngồi mình quan sát hơi thở, mình biết tiếng động, lấy cái tiếng ve chẳng hạn, nhưng mà lâu lâu đau nó khởi sanh, quý vị cũng nhận ra nữa. Thì bây giờ tâm của hành giả biết tới ba chuyện luôn. Cái đó là quý vị quan sát cái tâm đấy. Vì vậy ngay trong cái bài tập đầu tiên nhắc cho quý vị là nhớ đừng có ở trong một đối tượng, mà mở tâm ra, ngồi yên, xem thử tâm nó biết cái gì. Vì vậy khi mà có một vị tới gặp sư riêng thôi, hỏi sư tâm là cái gì, thì sư thường nhắc như vậy. Quý vị ngồi, quý vị nghe sư nói, máy quạt nó thổi qua quý vị cũng biết mát. Vừa nghe sư nói mà máy quạt nó thổi qua mình cũng biết mát nữa. Như vậy là vừa có tiếng động mà vừa có cái cảm giác nữa. Đó, suốt cái quá trình thực tập ấy, nhắc nhở quý vị, chỉ cho quý vị thấy cái này, để quý vị từ từ quý vị hiểu thế nào là tâm. Rồi người ta đặt câu hỏi, người ta dạy là có một đối tượng à, ngồi ở trong hơi thở, hoặc trong phòng xẻ, hoặc trong cảm thọ, mà sư dạy nhiều đối tượng như vậy để làm gì? Tại sao mình nhiều đối tượng? Hồi nãy sư đã trả lời một phần rồi. Đó là khi anh chị em ngồi yên và xem tâm mình nó biết cái gì, thì quý vị đang quan sát cái tâm nó biết. Lợi lạc là vậy đó, nhắc quý vị như vậy để quý vị chuyển, thay vì có ở trong đối tượng, ở trong thân, chuyển qua quan sát cái tâm. Rồi bây giờ mình, khi mình quan sát hoài như vậy, mình được lợi cái gì đây? Mình hiểu cái gì đây? Đó là cái vấn đề này. Khi quý vị ngồi yên và quý vị quan sát, quý vị thấy tâm quý vị nó ở trong hơi thở, nó biết thêm chấn động nữa, cảm giác đau nhức nó khởi sanh nó biết nữa. Như vậy cái tâm nó đang làm việc này. Cái tâm biết này nó đang làm việc, nó đang sinh hoạt. Vì vậy khi mà bắt đầu nó ngủ là nó không làm việc nữa, làm như mình mất, mình không nghe tiếng động nữa, hơi thở cũng rất là mù mờ, đau nhất rồi không thấy gì nữa. Đôi khi có nhiều người nói rằng khi mà tôi buồn ngủ quá, tôi mong cho nó đau thật dữ để tôi tỉnh. Nhưng mà quý vị mong không được, là bởi vì cái tâm bây giờ nó không có để ý nữa, thì làm sao mà nó biết cái cảm giác ở trong người. Vì vậy khi mà mình thấy cái tâm của mình nó còn không làm việc nữa rồi, nó bắt đầu nó yên rồi, hoặc giả nó có những cái mà mù mờ nó xảy ra, ví dụ như mình thấy mình đang nói chuyện với ai được cái nọ, là tình trạng hôn trầm tới rồi. Vì vậy quý vị để ý khi tâm nó không làm việc nữa, mình để ý quen cái tâm rồi, đến khi nó không làm việc, nó ngưng lại là mình biết liền. Lúc bây giờ là quý vị đang xử lý cái vấn đề hôn trầm ngay từ bắt đầu rồi đấy. Còn trong khi mà hành giả ngồi thiền mà để cho nó gục lên, nó gục xuống, lúc đó là quá trễ rồi. Mình ngồi thiền mà mình ngủ gục, tức là cũng giống cái xe nó đã tuột xuống hố rồi. Cái xe mà trước khi nó tuột xuống hố là nó phải đang đi thẳng như thế này, mà nó muốn tuột là nó phải nghiêng qua bên, nó đổi hướng, nó lọt xuống hố. làm cách sao mà khi nó bắt đầu nó chuyển, nó đuổi là mình biết, là mình kéo nó vô lại thì làm sao lọt xuống hố được. Mà một khi mà nó lọt xuống hố rồi, cũng có cách nhắc nhở quý vị mở mắt ra, hỏi tâm nó có làm việc hay không, nó có biết cái này không, thì đó là mình làm theo công thức vậy thôi, chứ mà rất là khó khăn. Một khi mà nó gục rồi là khó vô cùng để mà giải quyết. Vì vậy có nhiều người nói nó nhanh quá, ngồi cái nó gục hồi nào không hay. Nó nhanh là tại vì sao? Tại mình không để ý tới cái tâm của mình. Đây là cái nguyên tắc thực tập này. Bạn muốn xử lý cái vấn đề hôn trầm trong cái ngồi thiền, bạn nhắc bạn tâm có làm việc không này, tâm có chánh niệm không này, tâm có để ý, tâm có quan sát gì không này. Ví dụ mình ngồi thiền, mình biết tiếng ve kêu, đó, tâm nó đang làm việc đấy. Biết tiếng ve kêu mà đồng thời biết hơi thở vô thở ra, đó, tâm đang làm việc. Còn bây giờ không nghe tiếng ve nữa, hơi thở cũng không biết nữa, là bắt đầu là có vấn đề rồi đấy. Tâm nó không làm việc rồi là tức thì nếu muốn mình mở mắt ra mà mình nhắc mình, tâm bây giờ nó có làm việc không, nó ghi nhận gì không. Ví dụ như tiếng ve kêu, nó có nghe tiếng ve kêu không chẳng hạn. Thì khi quý vị làm như vậy, hỏi nó như vậy, thì tự nhiên nó làm cho tâm nó kích động và nó bắt đầu nó quay trở lại cái đề mục. Thì quý vị sẽ giải quyết cái vấn đề hôn trầm ngay từ lúc đầu. Và nếu mình không có cái thói quen mà mình ngồi thiền mà mình không có biết, mình để cho tâm mình nó hôn trầm hoài, nó trở thành một cái thói quen rất là khó sửa. Sửa rất là khó. Cá nhân sư sẽ bị mấy năm đầu sư ngồi á, phòng xẹp ở cái mẫu cả. Tâm chú hết sức vào trong phòng xẹp, nó nghĩ đi chỗ nào sư không biết, đem trở lại ở trong phòng xẹp. Tâm nó yên dần. Khi mà tâm yên thì cái phòng xẹp nó càng ngày nó yếu. Ví dụ là mình tinh tấn, mình ráng, mình quan sát. Nhưng mà khi mà cái tâm đã yếu rồi, bởi vì nó định tâm nó mạnh quá. Sau này khi mà sư học qua cái pháp niệm tâm này đó, hồi xưa học cái chuyện bên Mahasi dạy về thân, khi mà học về tâm á, ngào thượng sư Minh nói một câu thôi tự nhiên sư tỉnh. Ngài nói buồn ngủ với định tâm là hai anh em. Nghĩa là tâm định quý vị nhiều quá, tâm nó yên quá mà quý vị không bắt, không cho nó làm việc, không kêu nó quan sát là nó sẽ ngủ. Vì vậy nhiều vị tới trình pháp với sư mà nói mà tâm tôi bây giờ sao yên ổn quá. Ồ, coi chừng đấy. Yên có nghĩa là sắp sửa ngủ tới nơi rồi đấy. Vì vậy bây giờ sư nói lại, chúng ta tập cái thiền này gọi là thiền tứ niệm xứ, nói rất nhiều về chánh niệm. Và trong khi mà quý vị ngồi như vậy, quý vị coi thử tâm nó có làm việc không, có hay biết gì không. Cái đó là chánh niệm. Chánh niệm là sao? Là không quên những gì đang xảy ra trong 6 căn. Mình có 6 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Bất kỳ cái gì nó đang xảy ra, nó ở trong mấy cái căn này nó đang làm việc, mình có cái chánh niệm, mình hay biết. Cái đó là quý vị có chánh niệm này. Sau này mới đầu hành giả mới chỉ niệm thôi chứ chưa có chánh đâu. Muốn mà có chỉ chánh nữa là trong này phải có trí tuệ nữa. Ví dụ quý vị nghe một cái tiếng động chẳng hạn, quý vị chỉ ghi nhận tiếng động, tức là quý vị biết cái đối tượng đang có mặt, phải không? Cái nghe đang có mặt hay chấn động đang có mặt, cái đó là mới chánh niệm thôi. Còn khi mà người ta chửi quý vị đó, người ta nói, hay là ví dụ cái người bạn bên cạnh nó làm ồn, đang ngồi thiền đó ho hay là của quậy rục rịch, thì cái tâm của mình nó khó chịu vô cùng, phải vậy không? Mà người đó ho, người ta nói chuyện hoặc là làm rục rịch, đó là chỉ là tiếng động mà thôi. Lúc bây giờ nếu mà mình tỉnh, mình biết rằng tiếng động chỉ là tiếng động, nó chỉ là đối tượng, nó cũng giống như là cái tiếng ve kêu vậy thôi. Tại sao mình không bức xúc với tiếng ve kêu mà mình bực bội với cái tiếng người nói chuyện bên cạnh mình? Lúc bây giờ bạn hiểu tiếng ve kêu và tiếng động bên cạnh này giống nhau hết, nó chỉ là đối tượng. Tâm nhận biết tiếng ve kêu, tâm cũng nhận biết được tiếng động ngồi bên cạnh của người bên cạnh. Hai cái này giống nhau hết, nó chỉ là đối tượng hết. Mà đối tượng là cái chi nhận biết với tâm, do đó tâm của bạn nó không phản ứng, nó càng thích nghe nữa, nó càng thích để ý coi thử là nó tiếng động như thế nào, càng rõ nó càng mừng nữa. Lúc bây giờ tâm nó rất là trí tuệ đó, bạn có chánh niệm rồi đấy. Trong cái niệm là có trí tuệ, nó xem cái tiếng ồn bên cạnh không còn là ồn nữa, mà chỉ là đối tượng, chỉ tiếng động mà thôi. Tiếng động chỉ là tiếng động, Nếu mình không bực bội với tiếng ve kêu thì bây giờ người ta nói xù xì thì chuyện của người ta thôi, nó cũng chỉ là tiếng động mà thôi. Đó, hành giả có niệm mà có định, à, có tuệ trong này nữa. Rồi sau này quý vị học giỏi nữa, quý vị thấy tất cả đều là đối tượng và tâm nhận biết. Ví dụ như tiếng ve nó khởi sanh lên đó, mà mình ham nghe tiếng hành pháp, mình không để ý tiếng ve kêu đâu. Tức là đối tượng có đó mà tâm nhận biết không có. Còn bây giờ quý vị ngồi nghe, nghe suy nói, quý vị nhận biết ra trong này, quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, quý vị biết là đây đang có tiếng động nó khởi sanh, vân 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 vân. Trong này có đối tượng, có tâm nhận biết, hiểu rất là rõ. Cái đó trong này là có trí tuệ. Nhưng mà quý vị mới tới nói nhiều quá, chắc quý vị lầm lẫn, suy chỉ trở lại cái vấn đề chánh niệm. Người ta nhắc mình là chánh niệm nghĩa là sao? Chánh niệm nghĩa là nhận biết cái gì đang xảy ra qua sáu căn này. Mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Mình ngồi, ví dụ chẳng hạn tiếng ve kêu, tức là chấn động, tức là cái tai của mình nó đang nghe. Cái nghe đang có mặt, chấn động này đang có mặt, ghi nhận biết nó xảy ra trong cái căn này là nhĩ căn. Cái gì xảy ra trong căn mình đang ghi nhận hay biết. Vì vậy khi chúng ta ngồi thiền và chúng ta để ý bất cứ cái gì nó đang xảy ra bây giờ là chúng ta có chánh niệm. Sau này mình hiểu tất cả cái này là chỉ là đối tượng mà thôi. Có một cái chữ danh từ mà ta cần hay nói chú tâm. Hồi nãy sư cũng có nói chữ đó. Thì trong cái pháp hành này người ta nhắc mình là đừng có chú tâm nhiều quá. Nếu mình chú tâm nhiều quá đó, nghĩa là mình hướng, ví dụ chẳng hạn như một chấn động nó khởi sanh, tâm mình nó hút vào đó, nó chạy vào đó, nó chỉ biết cái đối tượng đó thôi. Hoặc giả là quý vị ngồi thiền có đối tượng là hơi thở, là phòng xẹp, quý vị hướng toàn bộ cái tâm vào đó. Cái này gọi là chú tâm, mà hễ mà là chú tâm rồi đó là người ta biểu mình đừng làm vậy. Bởi vì tâm chú quá một lát nó căng thẳng. Khi mà bạn ngồi thiền mà bạn thấy cái đầu của bạn nó căng thẳng này, cái đầu nó nặng nè, cái thân nó gồng cứng nè, nó căng, nó cứng quá, điều đó cho thấy là bạn dùng sức quá nhiều. Ông thiền sư mà dạy sư, ông thường hỏi tôi nói quý vị có nghe không, trả lời dạ có. Trong khi mà quý vị nghe, quý vị có dùng, có phải cố tâm quý vị mới nghe được không? Dạ không. Đấy. Chỉ thư giãn là quý vị vẫn nghe tôi nói này. Thì đó là cái cách thức chúng ta quan sát đối tượng. Đối tượng tới mình không cần chú tâm, chỉ duy trì chánh niệm, biết nó đang có mặt. Tiếng Việt Nam có chữ biết, không có chữ biết này rất là hay. Biết là biết nó đang có mặt. Được rồi, không cần phải chú. Chú đó làm cho cái tâm của mình nó căng thẳng, mà cái thân của mình nó cũng bị ảnh hưởng theo nữa, đầu nó nặng, thân nó gồng cứng, rất nghe rất là mệt mỏi. Chúng ta tập cái thiền này đó không phải chỉ ngồi không thôi, mà chúng ta tập thiền trong khi chúng ta phải đi. Bởi vì chúng ta đi rất là nhiều, không phải là đi tới đi lui ở trên thiền đường hay là trong khu vực này, mà chúng ta đi ăn, đi về phòng, đi nhà vệ sinh, đi tiêu tiểu chẳng hạn. Tất cả cái đó chúng ta phải đi và chúng ta phải duy trì chánh niệm. Thì cái phương pháp này nhắc mình cái chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng. Vì nó quan trọng như vậy mà mình rất ít tập. Mình tập thiền, thiền là mình lên thiền đường mình ngồi không thôi ạ, mà mình cho cái đó là đúng ạ. Thì gọi là dính mắc trong cái oai nghi ngồi. Thiền mà không ngồi không được, phải ngồi một ngày, phải ngồi cho được một giờ. Ngồi không có được một giờ rồi đôi khi mình bức rúc, mình khó chịu. Mà cái đó là tâm của sư đó. Ngày nào mà không ngồi thiền thấy khó chịu lắm. Nhưng mà thật ra không phải như vậy, không đúng như vậy đâu. Mà các vị dạy pháp niệm tâm hay là dạy về cái pháp mà quan sát về tâm này đó, nhắc mình rằng là đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào mình cũng duy trì chánh niệm được hết trơn á. Cái đó mới hay nữa. Bởi vì quý sư quý cô thì ở trong chùa không khí nó tương đối yên tĩnh. Ví dụ như mình ở thiền viện Phước Sơn, đôi khi một ngày mình có thể mình tranh thủ mình ngồi được một tiếng hai tiếng nếu mình chịu, mình muốn. Bởi vì có hội chúng ta tu tập mà. Mà quý vị là người tại gia cư sĩ, quý vị về nhà sao quý vị ngồi kiếm được ngày một tiếng để mà ngồi? À, có nhiều người đi qua bên thiền viện á, nói với ông thầy nó, tôi thấy pháp hành này hay quá, tôi phải kiếm làm sao mà một ngày tôi ngồi cho được hai tiếng. Trước giờ tôi ngồi nhiều lắm là tiếng à, buổi tối à, bây giờ 45 phút thôi à, bây giờ tôi phải ngồi sao cho được hai tiếng, một tiếng buổi sáng, một tiếng buổi chiều. Cái ông thiền sư ông dọn đó, đừng có bài xạo cha, không biết cái chuyện làm được. Quý vị mua bán làm ăn đi tới đi lui làm nhiều chuyện lắm, mà ngồi một ngày mà kiếm 2 tiếng là không được rồi, chắc chắn 100% rất là khó. Có thể là lúc đầu thôi. Mà bây giờ đó, có một ông đó, ông người Singapore, ông ghé ông thăm thiền sư, ông hỏi: bây giờ đó tôi qua đây tôi không có thì giờ tôi hành thiền, nghĩa là tôi không vô được trong tuần thiền, tôi tập mà khóa thiền giống như hành giả, tôi tập 10 ngày 20 ngày không có, tôi bận công chuyện làm ăn, tôi có một cái người họ muốn ký hợp đồng với tôi ở Yangon là Myanmar. Bây giờ tôi từ Singapore tôi bay qua tôi đi ký hợp đồng với người ta, tôi chỉ có được có một buổi à, rồi tôi ghé vô tôi thăm ông, tôi cúng dường xong rồi là bây giờ tôi muốn hỏi ông là bây giờ làm sao này, thời gian mà tôi ở Myanmar là chắc chắn là tôi tập không được, không có thì giờ phải đi tiếp xúc người ta, bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi làm sao mà tôi tu tập đây. Thì sư trả lời một cách đơn giản: bạn đi đâu bạn coi chừng cái tâm của bạn là bạn đang tập thiền ở đây. Coi cái tâm của mình là sao, ví dụ như chẳng hạn như bây giờ tâm mình đôi khi ai nói cái gì đó mình thích mình không thích, tâm với tâm sân á nhiều lắm, quý vị thấy suốt ngày không, mà không phải là người ta đợi người ta nói đâu, mà chính mình á mình cũng bực bội với chính mình nữa. Mình thấy một đối tượng là tâm mình không ưa rồi, có người thì mình thích, có người mình không thích. Quý vị mới tới cái tầng thiền, quý vị mới tới tu tập, quý vị lạ lùng lắm, quý vị dòm cái gì quý vị cũng thấy cũng thích. Tầng thiền là sao cái này hay quá, đẹp quá là quý vị thích, sao cái này dở quá ha, cái này sao kỳ cục vậy là quý vị ghét, nó thích ghét suốt ngày. Nó quan sát hòa cái tâm mình mới thấy từ trong này nó có cái tôi ta trong nữa. Mình để đôi dép là ai bước vô là mình tức lắm, vì mình nói dép của tôi mà, đi dép của ai mà họ lấy thì mình không có sao đâu, dép của người khác mình không để ý, mà họ đụng tới dép của mình là chết à, phải vậy không? Mình bực là tại vì sao, là mình nói dép của tôi. Con nằm thì nhớ đi tu tập trong một cái trung tâm đó, nó ở nằm ở trong một cái sa mạc ở bên Mỹ, người ta tổ chức một cái khóa thiền cho các hành giả mà đa phần là người Mỹ trắng, họ đi tập thiền. Rồi sư cũng bon chen, sư cũng tới muốn tập với họ. Rồi họ nói với sư, nói là sư ạ, cái khóa thiền này mắc tiền lắm, bởi vì cái dân mà tới đây là họ phải trả cái tiền phòng rất là cao, bởi vì nó một cái khách sạn mà nó nằm ở ngoài cái sa mạc á. Sư có đủ tiền để trả không? Họ tính lúc đó là một ngày là tới 40 mấy 50 đô. Cái sư nói chắc nhiều quá tôi không có, nếu mà nếu có một cái học bổng nào đó đó, tôi hỏi cô thì có mà cho tôi đi thì tôi đi được, thì tôi đi. Thì cuối cùng cái họ cho sư đi tập cái khóa thiền đó. Thì trong khi mà đi như vậy á, thì thiền sư đa số là mấy ông Mỹ không à, ngồi một dãy trên là toàn Mỹ không à. Có mình sư là mình là xuất gia, mà mình là ông sư nữa, mà mình là người Á Châu nữa, mình là người Á Châu duy nhất, mình là người xuất gia duy nhất ở trong cái đám đó. Thành ra mấy ông thiền sư ông mới nói thôi bây giờ đó, tại vì sư là người xuất gia thì mấy người này họ cũng đi qua bên Myanmar bên Thái rồi, họ tập và thấy sư họ rất là kính trọng, họ mới nói thôi bây giờ đó bà con Phật tử là đi cái cửa bên ngoài phía sau, cái cửa bên hông, còn sư là tôi đặc biệt thôi, sư đi với tụi tôi hay là đi theo cái cửa của thiền sư, tức là một cái cửa lấy ví dụ như sau lưng mình đây đó chẳng hạn. Thì sư cũng thấy họ cho mình đi theo mấy ông thiền sư, mình cũng đã lắm, mình cũng sướng lắm. Mình đi nhưng mà cái mắt mình hơi cũng hơi nghiêng nghiêng chút, nói ta đây cũng ngon lành á, khổ đế. Rồi cái quý vị biết câu chuyện nó xảy ra sao không? Ngồi thiền xong rồi, nghe pháp xong rồi, buổi tối từ 7 tới 8 xả thiền ra, thì là hành giả Phật tử thì đi cửa đó thì sư không biết, còn mà cái cửa mà để cho thiền sư với sư đi ra đó thì nó nhỏ, nhỏ lắm, thành ra một người chỉ đi một người đi ra được thôi. Nếu mà có một người đi ra mà đứng hay làm chuyện gì vậy là cái người sau phải chờ. Ví dụ như bây giờ có một cái cô nào có bước ra trước mà cô không thấy đi giáp của cô, có đứng có lừng khừng là trong này tất cả mọi người đứng hết, đứng lại phải chờ, vì cái cửa nó vừa đủ, mấy ông Mỹ thì ông bự con nữa, thành ra phải chờ cho mình che không được. Cái rồi cái bữa đó mà hành thiền xong cái gì rồi cái bà mà thiền sư đầu tiên á, bà bước ra cửa đó thì bà cao bự lắm mà tóc vàng nữa, sư đứng phía sau thấy cái bà này mà sao mà đứng lừng khừng hoài à, mà bà chỉ chịu ra thì mới nghe vắng vắng mày mới nói mày biết là bà mất cái dép. Thì bà mất đôi giáp, do đó bà nhảy cả tưng lên cái cửa, bà nói giáp của tôi đâu, giáp tôi đâu. Nó sao kỳ vậy, được cái nọ, bà than bà thở vậy đó. Thành ra mấy ông kia cũng chịu đi ra không được, cho nên là nói với bà thôi bước ra ngoài đi đó. Thì bước ra là giáp ai cũng mất cái trần. Bữa đó đôi giáp của sư cũng vậy, đôi giáp mình Phật tử mới mua nữa, mình sân xanh sân đỏ, mình sợ lộn á, đẹp lắm. Bước ra khi nó mất rồi mà thấy cái bà thiền sư đó, hai bà đó, bà la quá rồi. Mình nghĩ thôi bây giờ mình la cũng giống bà, cũng mắc cỡ quá. Thôi sư nói thôi kệ. Cái sư nói thì giáp tôi nó cũng mất rồi. Mình nói cho mình đau khổ cái lắm mà mình giáp bộ mà làm cái bộ cái là thoải mái lắm. Của tôi cũng mất rồi, cái sư đi bộ cái thấy đi giáp mất rồi thôi. Người nào la, có người mất có người không, mà giọt, mình có nó cũng giọt lấy mất tiêu rồi. Thôi cái sư từ lót tóc thì đi thẳng vào cốc sư. Rồi cái quý vị biết sao, ngày hôm sau đó, hôm sau mà cái ông mà thiền sư mỏng thuyết pháp á, ông liền nói hôm qua có một cái câu chuyện xảy ra là khi mà chúng tôi mà bước ra đó, là tất cả mọi người, nhất là có một cô cổ thấy đi giáp mất rồi, cô mới la liền, cô mới nói ô đi giáp mất. Mà trong này có một vị mà không phải là thiền sư, mà ông bước ra, ông nhìn không thấy đi giáp, ông cười một cái, cười rất là thoải mái, mà họ có đủ biết mình đau khổ nói sư đó. Ông cười rất là thoải mái, trời ơi cái tâm thiệt là, chắc có lẽ là vì A-la-hán, mà ta ra mình A-la-làng. Quý vị biết thấy không, khi mà giáp của ai mất á, là không có gì hết trơn á, mà khi mà tới phiên mình mà giáp của mình mà mất là lúc đó là tôi ta ở trong á. Thì nói quý vị thấy không, mình nói vậy thôi à, khi mà đụng tới chuyện của mình rồi mình mới biết. Khi nào cũng vậy, hễ mà chuyện của ai mình không biết đâu, mà đúng cái chuyện của mình là mình nhảy rất dữ. Vì vậy tham sân si nó khởi sanh lên là tại vì sao? Tại vì mình chấp tôi ta trong này, mà cái chấp tôi ta này là tà kiến đó. Đó, mình tập thiền, cái quan kiến của mình nó tà, nó không đúng. Cái gì nó có chấp là của tôi, của ta, là tôi và ta. Vì vậy do đó mình tập, mình để mình sửa cái quan kiến của mình lại, để làm sao mà luôn luôn là chính. Chính nghĩa là sao? Nghĩa là cái vật đó không phải của tôi ta, nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Khi mà mình làm được như vậy mình rất là giỏi rồi đấy, nhưng mà phải tập rất là nhiều. Như vậy thì cái nguyên tắc là trong khi tập, quý vị nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Khi chú tâm nhiều quá cái tâm của mình nó rất là căng thẳng, đó là một cái. Rồi bây giờ đó, người ta thường nói về gọi là thái độ chân chánh trong thiền tập. Thái độ chân chánh là sao? Để sự đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp cũng có nói về thế nào là thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh hay là thái độ đúng rất quan trọng trong khi thiền tập. Bất cứ đối tượng nào sanh lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Rất là nhiều vị đó. Vừa rồi sư đi về ở miền Tây đó, Vĩnh Long, nó có một cái cô đó, cô lại, cô gặp sư, cô nói tôi hành thiền là tôi thấy rất là nhiều người âm trước mặt tôi. Đôi khi tôi thấy người này, người kia, đôi khi tôi thấy bà con, thân bằng, tướng thuộc của tôi thấy rất là nhiều ạ. Tôi cũng vui lắm, tôi cũng thích lắm. Thành ra tôi ngồi tôi cũng thích coi dòm người ta, coi thử là họ là ai. Mà đa phần là bà con của tôi, cổ nói vậy. Sư nhắc, sư nói cái này là ảo, không phải, không đúng đâu, cái này giả. Mình phải có thái độ trong thiền tập là bất cứ những hiện tượng gì xảy ra, mình nhắc mình cái này là ảo, cái này là chỉ là cảnh thôi, không phải thiệt. Nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Tại vì sao mà mình thấy những cái người đó, là tại vì trong tâm mình nó đã có cái, đã thấy cái người đó rồi, đã biết cái người đó rồi. Ví dụ một cái ví dụ đơn giản là quý vị, nhiều vị ngồi thiền mà thấy Phật Bà Quan Thế Âm. Cái cô này cô cũng thấy, cô cũng thấy Quan Thế Âm hiện ra trước mặt cô. Đó mà mình hỏi họ cho kỹ đi, là Quan Thế Âm là diễn tả cho mình nghe cái Quan Thế Âm như thế nào, là họ diễn tả y hệt ở trong cái tranh mà họ đã thấy. Ví dụ như quý vị thấy không, mình ngồi thiền đó, bây giờ mình hỏi họ Quan Thế Âm là mình thấy, nó thấy một cái người nữ mặc áo trắng, cầm tịnh bình, bên cạnh có đứa nhỏ rồi chẳng hạn. Cái đó là trong tranh nó vẽ mà, đó là cái hình ảnh Quan Thế Âm mà mình rất là quen thuộc trong cái văn hóa của Việt Nam. Mình thấy rất là nhiều rồi, bây giờ tâm mình yên này, và mình là cái người có đức tin đến Ngài, đức tin đến Quan Thế Âm. Do đó là khi mà nó yên, tự nhiên hình ảnh của Quan Thế Âm mà hiện trở lại, và mình nghĩ rằng đúng rồi, đây là Quan Thế Âm, là nó làm nó ra rất là mạnh. Thì thiền sư thường dặn rằng nhớ rằng tất cả những cái gì nó xảy ra, cái đó là đâu phải là mình thấy bằng con mắt, mà mình thấy bằng tâm. Quý vị mắt nhắm mà, quý vị mở mắt, quý vị thấy sư này, quý vị thấy cảnh xung quanh này, quý vị thấy sư cô này, quý vị các sư này, cái đó là thấy thiệt đó nè. Còn bây giờ mình mắt mình nhắm, mắt mình nhắm thì cái này không phải là thấy nữa, mà nó thấy xuyên qua cái ý căn của mình. Đó là cái mình thấy rất là nhiều trước khi mình chết. Mình thấy bà con thân bằng quyến thuộc lại kêu mình là vậy đó. Mấy cái này là gọi là thuộc về ý căn đó. Thì người ta nói rằng thái độ đúng rất quan trọng. Đó là bất cứ đối tượng nào nó sanh lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Những hình ảnh đó là hiện tượng tự nhiên, không sao hết. Mình đã thấy rồi, mình đã kinh nghiệm đâu trong quá khứ rồi. Bây giờ mình tâm mình yên, tự nhiên nó tạo trở lại cho mình. Lơ nó đi, bỏ nó đi, đừng có để ý tới. Quý vị để ý, nó tới nó càng nhiều nữa. Rồi một lát đó, quý vị bắt đầu tưởng Quán Thế Âm tới, Ngài Quán Thế Âm lại dạy tôi làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mà cái đó là do tâm mình tưởng không à. Rồi nó kéo mình đi rất là xa. Vì vậy người ta ưa hỏi về cái vấn đề mà kêu bằng tàu hỏa nhập ma là vậy đó. Vì cái tưởng đi mạnh quá, nó kéo mình đi xa rồi bây giờ mình quên rồi. Một cái khác nữa mà mình thấy, ví dụ như thái độ chân chánh, sẽ lấy ví dụ chẳng hạn như trong khi quý vị ngồi thiền, đau nhức nó khởi sanh. Quý vị mới tới ngồi thiền là đau à, chắc chắn 100%. Quý vị ngồi 10, 15, 20 phút là thấy đau, đau rất là khó chịu. Thì bây giờ mình nhắc mình, đây là một hiện tượng tự nhiên này. Đó, cái đó là thái độ chân chánh đó. Tại sao mà gọi là tự nhiên? Là bởi vì cho dù quý vị có ngồi có thoải mái bao nhiêu nữa, ngay cái khi mà quý vị lên ghế ngồi, quý vị cũng phải trở qua trở lại à. Vì vậy cái thế ngồi mà cho dù thoải mái bao nhiêu lúc đầu, quý vị ngồi một lát quý vị cũng thấy đau. Mà ngay cả khi mà quý vị ngồi, quý vị xem truyền hình, hay là quý vị xem phim, hay là quý vị nói chuyện mình trở hoài mà mình không để ý. Và bây giờ ngồi thiền phải ngồi yên, trong khi tất cả mọi người ngồi yên hết, mình phải ngồi chỗ yên. Vì vậy càng lúc mình cảm thấy cái khó chịu đau. Vì vậy mình phải nhắc mình, đau là một hiện tượng tự nhiên, đừng có phản ứng với nó. Khi mình phản ứng với cái đau là mình không có thái độ mình không chân chánh rồi đó, không đúng rồi đấy. Vì thái độ chân chánh là phải thái độ chân chánh rất quan trọng. Bất cứ đối tượng nào sanh lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là không có ai trong này, không có tôi, không có ta. Nên như hồi nãy sẽ lấy ví dụ mình ngồi thiền, tự nhiên có một người ngồi bên cạnh mình làm ồn chẳng hạn. Thay vì ngồi, chẳng hạn như điện thoại di động reng, rút ra rồi ngồi rồi còn trả lời nữa. Trong cái buổi thiền tập mà, hay là trong buổi nghe pháp chẳng hạn, đó tự nhiên điện thoại reng à, nghe điện thoại reng là mình không ưa rồi. Người ta đã viết khắp nơi rồi là phải tắt điện thoại di động để chế độ rung là như thế nào đó. Đó, hãy mà reng o lên cái là tất cả mọi người giòn. Người cứ quấn chụp. Ăn tắt. Tại vì mọi người giòn mình hết trơn mà. Đó rồi đôi khi đó có nhiều người đó nghĩa là bất lịch sự đến nỗi nghĩa là đôi khi mấy người không có biết họ mới tới đó, đừng thọ đen thì tắt đi thì còn tha thứ rồi rút lên alo làm sùm á trong này alo cái gì thiền tôi đang thiền tập tôi đang nghe pháp mà alo bù vô duyên rồi mà tùm lum tà la đó tâm bắt đầu phản ứng rồi đấy. Như vậy trong khi mình ngồi nghe pháp mà điện thoại mà nó khởi sanh mà mình bực bội sang thái độ mình không chân chánh thì đấy. Tại vì tiếng điện thoại là tiếng di động à, tiếng tiếng động mà thôi. Cái tiếng bà kia nói cũng là tiếng động mà thôi, mà mắc chi mà mình bực bội sân hận. Quý vị thấy không? Mình đem cái chuyện đâu đâu vào đâu mình làm cho mình khổ à. Ở trong khi tất cả mọi người ngồi yên hết. Thấy cái bà kia đó, điện thoại di động bà reng à. Là mình thấy mình đã bực rồi. Mà nếu mà trúng cái bà đó mà mình biết nữa, là đã dặn bà là trước khi vô đây là nhớ tắt điện thoại di động, rồi bà quên mà nó là ôi đủ thứ chuyện ở trong này nó nổi tam bành bực tặc lên. Cái bà đó bà mặc thù lù, bà không mất ký lô nào nữa, bên nào bà nghe nữa như thường, còn mình ngồi đây mình đau khổ, mình bực bội, mình sân hận. Quý vị thấy là thái độ nó không chân chánh mà làm khổ mình đâu. Vì vậy người ta nói khi mà tâm sân nó khởi sanh lên rồi đó là mình ưa hủy diệt đối tượng lắm, không ưa cái đối tượng này nữa. Nhưng mà đúng ra là khi mà tâm sân lên nó làm khổ mình trước. Có người kia thì họ tỉnh bơ à, điện thoại di động reng họ mở ra họ nghe họ nói thoải mái, còn mình ngồi bên này mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu mình đang rước cái khổ vào trong tâm của mình này. Đó, cái việc trước tiên mà chúng ta tu tập là phải nhận ra mấy cái này trước này. Bạn có bực bội hay không bực bội, bạn giữ tâm có yên ổn hay không, không thành vấn đề. Mà bạn có để ý rằng là bạn đang suy nghĩ một cách gọi là kêu bằng tà tư duy đó, Tại sao mà đi vô đây mà không tắt điện thoại? Đôi khi người ta quên mà làm sao, phải không? Đã không tắt điện thoại rồi mà điện thoại mở ra còn alo ala nữa. Nó hễ mà càng suy nghĩ bao nhiêu thì càng nổi sân bao nhiêu, càng suy nghĩ càng nổi sân, bực bội sân hận. Mà mình làm sao mà mình bắt tất cả mọi người làm theo ý của mình được? Cái khó là như vậy. Vì vậy mình cứ tiếp tục mình nổi sân hoài, và mình thấy mình càng lúc mình càng khổ. Vì vậy cái ông thầy hồi nãy là ông dặn cái ông người Singapore, ông nói tôi nhớ, tôi dắt ông một chuyện thôi, là nếu như mà ông làm được là ông quay chừng cái tâm của ông, ông quan sát cái tâm của ông đi. Nếu mà ông quan sát được cái tâm của ông là ông ở trong thiền viện, ông ở ngoài thiền viện, ông đi làm ăn, bất cứ làm cái gì, ông đã tu tập rồi đấy. Thì quý vị thấy nó đòi hỏi mình một cái sự thực tập rất là lâu dài, để mình đi ra ngoài, mình sinh hoạt, mình làm ăn, mình buôn bán, mình đi học, đi hành, mình vẫn duy trì chánh niệm được như thường, mình vẫn tu tập như thường. Cái đó là cái mong đợi mà quý vị tập cái phương pháp này đó. Cái cách mà tập như thế này là tập để nhắc quý vị đi về, phải tập cho được. Vì vậy xin nói quý vị, trong khi quý vị đi kinh hành chẳng hạn, trong khi quý vị đi kinh hành, quý vị đi cho thoải mái, đừng đi quá nhanh, đừng đi quá chậm. Nếu mà quý vị đi quá chậm thì quý vị phải chú trong cái bước chân, có vậy không? Ở đó sư tập cũng vậy, dở bước đạp, đó là một cấp nè. Dở bước đụng đạp, dở bước đụng nhấn đạp, rồi lát không đi nữa đi làm như đứng chỗ à. Là cái đó là mình làm ở trong trường thiền được này. Bởi vì tất cả mọi người đều quen cái cảnh đó rồi. Nhưng mình ra ngoài chợ mình đi mình dở bước đạp mình lủi vào người ta á. Hoặc là người ta nói mình khùng, không có bình thường nữa rồi. Hôm trước sư đi về ở dưới Mỹ Tho đó, rồi Phật tử họ cho ở cái nhà mà buổi bí sáng mà mấy sư đi bộ đi qua cái chợ quý vị. Quý vị qua cái chợ mà chợ hai bên ta bán là thôi chào sùm. Đó, bây giờ mình đi ngang đó mình qua thử cái tâm mình nó biết cái gì. Cái tâm sư thì nó ưa để ý tới cái chuyện người ta nói lắm. Mà người ta nói toàn chuyện tục tiểu không à. Nó có nhiều người họ nói chuyện họ bắt đầu bằng chữ DM DM nó hoài, cái tâm mình nó cứ để ý tới cái âm này cái gì, nó cái gì mà DM DM hoài vậy. Ôi chợ mà. Quý vị thấy không? Cái đó là những hiện tượng tự nhiên mà. Bản chất của mấy cái người đó là đá cá lăn dưa thì họ nói chuyện này vậy ra. Một câu mình không biết họ nói cái gì mà trong đó bao nhiêu cái chữ đó nó đi ra hết, cả chục chữ là mà toàn chữ đó không à. Rồi mình nếu mà mình tâm mình ô chấp nhận, ô thấy cái này là tiếng động thôi kệ nó, còn mình bực bội mình sân hận ăn nói gì mà thô lỗ tục tiểu, thô lỗ tục tiểu người ta đâu có tu như mình đâu mà ta nói cho bình thường là mà đàng hoàng tử tế, người ta người ngoài chợ mà. Gọi là cái sự vô lý của tâm mình á, mình tập thiền tâm mình để ý tâm mình nó rất là vô lý, nó ôm những cái chuyện đâu có đôm giữa đàn mang vô cũng tâm mình cho nó đau khổ. Và suốt đời mình làm như vậy. Rồi có một cái chuyện khác nữa mà mình để ý mình sẽ thấy rằng là không hiểu về lý nhân quả. Nó không chấp nhận về lý nhân quả. Khi quý vị tập cái thiền này là quý vị sẽ hiểu thế nào là lý nhân quả này. Và quý vị thấy mình suy nghĩ nhiều quá, tâm mình nó đau khổ lắm. Suy nghĩ thì đưa đến cảm xúc, đưa đến từ cảm xúc là làm đến cảm thọ. Khi mình suy nghĩ một cái chuyện buồn chẳng hạn, mình nghĩ về một cái chuyện mà buồn khổ trong gia đình của mình, hay là một cái chuyện làm ăn thất bại, hay là bất cứ một cái chuyện ai mà bỏ mình rồi vân vân đó, chuyện đau khổ đó, thì quý vị thấy cái tâm suy nghĩ là tâm bất thiện này. Trong này nó có chấp cái tôi ta trong đó. Tại sao mà họ thương mình rồi bây giờ họ bỏ mình để cái nọ, trong đó là có mình, có tôi, có ta rất là nhiều. Tâm nó càng suy nghĩ thì cái cảm xúc buồn khổ nó dâng lên. Rồi cứ suy nghĩ nữa, cảm xúc nó lên nữa. Cho đến lúc nào mà mình suy nghĩ quá một lát, mình trầm cảm hồi nào cũng hay. Những cái người mà suy nghĩ nhiều quá mà suy nghĩ toàn chuyện buồn, chuyện khổ, họ ưa tới cái chuyện mà tự tử quyên sinh hồi nào cũng hay. Thì thành ra ngay từ cái chỗ này mình nhớ, trong khi quý vị ngồi thiền, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Nó là một cái đối tượng mà bây giờ đó, nhìn nó đi, quan sát nó. Rồi ví dụ chẳng hạn đang đi ở trong bước chân, đang ngồi trở lại hơi thở, đang rửa chén thì ở lại trong tay, trong mùi, trong vị chẳng hạn. Quý vị biết như vậy, quý vị trở lại, quý vị biết như vậy, quý vị trở lại, quý vị làm hoài một lát á, tâm nó có khuynh hướng, nó càng lúc nó càng bớt suy nghĩ. Rồi bây giờ trí tuệ sẽ khởi sanh cho quý vị, trong khi mà quý vị quan sát cái sự suy nghĩ. Trí tuệ này trí tuệ gì này? Bởi vì người ta nói rằng chánh niệm đưa đến trí tuệ. Trong khi quý vị ngồi, quý vị quan sát cái năm đề mục ha, trong đó có sự suy nghĩ. Khi chúng ta quan sát hòa suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng là cái tâm mình nó suy nghĩ rất là vô lý. Từ cái chỗ suy nghĩ vô lý đó đưa đến cái phiền não. Từ đến cái phiền não nó làm cho thân và tâm mình nó rất là khổ. Ví dụ như hồi nãy sẽ lấy ví dụ chẳng hạn, sẽ đi ngang chợ chẳng hạn, tôi thấy người ta nói những cái tiếng rất là tục tiểu. Tại vì mình để ý mà, mình để ý thì mình phải nghe, mình nghe rồi tâm mình phản ứng. Mà mình phản ứng chi với mấy cái người này? Họ nói gì thì chuyện của họ thôi ạ. Ví dụ chẳng hạn đi ngang đó nữa, buổi chiều đó nó bán trái cây đó, vít rồi đó, thâm thức à. Tâm nó ước chi mình ăn miếng, mà mình là buổi chiều mình đâu có ăn. Thì mình thấy cái tâm của mình không? Tâm này là tâm ma, tâm quỷ. Nó thè, mình chảy nước miếng, nó muốn ăn rồi chẳng hạn. Thì mình mới thấy rằng trong này, cái tâm này nó hiếm mà đối cảnh là bắt đầu bất thiện tâm nó khởi sanh lên. Chuyện không đâu, tự nhiên mình chấp vô trong này là mình làm tâm mình đau khổ. Thì quý vị thấy không? Quan sát hoài, không có cái sự suy nghĩ đó. Quý vị tập trong khi quý vị ngồi này, trong khi quý vị ngồi yên, cái tâm suy nghĩ rất là dữ. Ở nhà đó quý vị không có suy nghĩ nhiều bằng quý vị tại trường thiền đâu. Tại vì quý vị làm lăng xăng, cái tâm nó ham để ý bên ngoài, quý vị thấy ít suy nghĩ lắm. Mà vô trường thiền quý vị sẽ suy nghĩ, nhất là suy nghĩ chuyện phiền não nữa. Quý vị có một cái chuyện phiền não ở nhà đó, quý vị tưởng lại đây mà ngồi thiền á, tâm quý vị êm ha, chưa chắc ạ. Quý vị ngồi yên, tâm nó bắt đầu nó trào trở lại. Cứ mỗi lần nó trào trở lại, mình nhắc nhở, đây tâm suy nghĩ là chuyện tự nhiên này. Quý vị ở nhà nó buồn rồi, tới đây ngồi yên, tự nhiên nó nhớ lại. Cái bản chất của tâm là vậy, hễ mà ngồi yên là tự nhiên nó nhớ à. Mà khi mà nó nhớ lại, nhắc rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, mình quan sát nó, mình trở lại hơi thở. Quan sát nó, mình trở lại hơi thở. Lát mình thấy nó nghĩ gì tùm lum tà la. Chuyện chưa tới nó đang nghĩ, chuyện chưa có nó cũng bày đặt ra nó nghĩ, nghĩ rồi nó buồn nó khổ. Thì từ từ khi mà quý vị hiểu, chính quý vị hiểu rồi, quý vị xem nó là một đối tượng quý vị bỏ, quý vị nhá, quý vị không thèm suy nghĩ nữa, tự nhiên tâm quý vị yên à. Quý vị cứ để ý cho coi, quý vị ngồi thiền á, sắp sửa mà cuối khóa thiền á, quý vị suy nghĩ bây giờ khóa thiền này xong mình sẽ làm gì, mình gọi là mình kế hoạch trước. Rồi mình thấy ồ chà làm cái đó hay quá, tốt quá. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ vô khóa thiền này xong 10 ngày rồi, mới có cơ hội ước chi mà mình đi thêm khóa thiền thêm 10 ngày nữa, rồi mình đi Miến Điện, rồi mình làm chuyện này chuyện kia. Khi mà quý vị ra ở trong thực tế, quý vị thấy cái đó là vọng tưởng không à, không có thiệt. Tâm mình nó xúc động, nó chấn động rồi nó nghĩ vậy thôi, không có. Nó nghĩ vậy, biết nó nghĩ vậy, đừng có nghĩ ô thôi, bây giờ tâm của mình nó muốn tu quá, nó muốn đi Miến Điện để tu cho tiến bộ rồi vân vân, kệ nó, đi yên quan bên. Bà xạo đó, nó dẫn quý vị đi đó, nó bắt quý vị nghĩ đó. Rồi khi mà quý vị về trong thực tế rồi, quý vị nó bắt đầu nói ô đi hình chi rồi chứ cực, không biết qua bên đó ăn uống thế nào, không biết người ta tu mình tu có nổi không, không còn bắt đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng kê không có Miến Điện nào trơn, ở nhà. Rồi mình nghĩ sao, thấy không, những cái chuyện gì mình nghĩ ở trong trường thiền mình tưởng là hay là giỏi lắm, mà té ra bây giờ là như vậy. Năm 89-90 đó, sư đi khóa thiền đầu tiên ở bên Myanmar là năm 87, rồi sư ở tới 88-89, đầu năm 90 sư mới đi về. 87 nè, thì quý vị thấy không, 87 sư qua mà nó nửa năm, ở 87, ở 88, đầu năm 89 mới về là ở gần một năm rưỡi bên đó. Cái năm mà sư về đó, cái lúc mà sư đi về đó là lúc bây giờ đó, là năm 88, trước đó một năm đó, là có rất nhiều chuyện lộn xộn nó xảy ra bên Myanmar. Sinh viên biểu tình rồi vậy, rồi nó chiếm thành phố rồi vậy, rồi lính bắn. Nhớ là thời kỳ đó là sư ở trong trường thiền, nó tập thiền đó, là chiều là nghe nó la, nó hô ngoài đó, đi biểu tình mà. Lúc đó nó muốn là mà chống đối nhà nước mà, chính phủ á, biểu tình. Biểu tình la sùm rồi mà thấy mà la vài cái là thấy súng bắn nổ đùng. Là vài bữa là nghe người ta nói là hôm qua là đi biểu tình là có người này người kia chết rồi vậy. Là tất cả hành giả ở trong trường thiền là chấn động hết trơn. Vì vậy sau cái mùa hạ năm 88 á, là toàn bộ thiền sinh nước ngoài là đuổi về hết, không cho ở nữa. Tại vì nhà nước sau khi mà nó dẹp xong biểu tình rồi đó, nhà nước quân đội Myanmar thì bắt đầu nó chặn trở lại hết. Người là ngoài, bên ngoài nó không cho vô nữa, mà bên trong nó đuổi đi ra. Nó đuổi người nước ngoài ra, nó sợ là ở đó rồi dòm nó. Quân đội độc tài mà. Thì năm 88 đó, mùa sau cái mùa nhập hạ đó, 88 về hết, tất cả mọi người phải đi về. Người nào mà gia hạn visa mà tới 88 là nó không thêm nữa, nó bắt về hết. Lúc bây giờ quý vị biết sư được thêm ở thêm, có cho sư ở thêm, không biết lý do gì đó mà tới đầu năm 89 đó sư mới đi về. Tức là tháng 10 là ra hạ, mà tới tháng 1, tháng 2 đó visa sư mới hết hạn. Thì mình ở đó mà đâu có sao, nó cho ở là 6 tháng nữa, là đợi tháng 4, tháng 5 mới hết hạn. Vậy mà thấy người ta về rồi bắt đầu tâm suy nghĩ. Lúc mới qua là ghê lắm, phải nhất định phải tu cho thấy là A-la-hán mới chịu về. Còn bây giờ bắt đầu nó rúng động, thấy người ta về mình cũng muốn về. Là bắt đầu trong tâm nó bắt đầu nghĩ, thôi mình tu như vậy là đủ quá rồi, mình phải về mình giúp thầy của mình để mà hướng dẫn giúp đỡ bà con Phật tử. Nói tùm lum tà la. Cũng giống đây là cái bổn phận, là trách nhiệm của mình nghe không? Mình là người tu rồi, vậy mình phải về giúp. Sư nhớ lúc đó thì chạy về tới Mỹ, mới xuống phi trường á, cái ông kia ông dòm sư, kia ông đi đón mà, Phật tử ông kia ông đi đón, ông dòm sư ông nói, cha, bây giờ sư mang cái mặt, xin lỗi nói như cái mặt mo của sư á, bây giờ sư dìa rồi đó hả, sư ngán rồi đó hả. Cái sư nói dạ đâu có, thì bây giờ thấy rồi mình đi về để mình giúp Phật tử. Cái nói, giúp gì đâu mà giúp, sư cứ tiếp tục tu đi, cần chi giúp. Trời nó ngang cái nó buồn, hết sức buồn. Điều nào có nghĩa là sao? Là ngày khi mình ngồi thiền ở bên thiền viện á, thì mình nghĩ tới cái chuyện ôi mình đi về, mình học như vậy là đủ rồi, mình giúp. Mà ngay về, ngay lúc đầu tiên mà bước xuống phía trường là người ta đã tạt nước vào mặt mình rồi. Người ta đã nói là tu không cần sư giúp, sư tốt nhất là sư ở bên đó sư tu đi, sư đừng có xách đích về nữa. Nói một câu nghĩa là thẳng vô mặt vậy đó, cái gì? Đó thì mình đủ thấy là tất cả những cái gì mình suy nghĩ là viễn vọng là tướng đó không à. Để nó xúi mình về, bị thấy người ta về rồi mình cũng về. Mà về mà chẳng lẽ mình đi về không, mình đã nói mình đi là nhất định là mình phải đắc cho được cái này cái kia rồi mình mới về. Mà giờ có thấy có đắc cái nào đâu, đắc cái quả gì, có quả gì nào, quả lắc không à. Mà mình đi về thì mất mặt. Do đó mình nói là cái này mình kiếm cớ kêu kia mình nói, cái tâm mình nó ghê thiệt à. Hóa ra là toàn giả không, giả cảnh không. Vì vậy bất cứ cái gì nó xảy ra, mình hiểu rằng nó là những hiện tượng tự nhiên. Tâm mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Câu chuyện trong này, tâm mình nó buồn, nó khổ rồi, bây giờ ngồi thiền yên, nó suy nghĩ chuyện của nó. Đừng có để ý tới nó, biết nó suy nghĩ, trở lại hơi thở cho suy. Nhắc mình rồi đó, để về nhà để tính. Nó có ngồi, nó có suy nghĩ bao nhiêu chăng nữa, mình cứ nhắc mình, để yên đi. Mình tu cho xong có thiền đi rồi về nhà để tính. Quý vị sẽ thấy, nó suy nghĩ lát mà quý vị cứ nói hoài như vậy, nó là bắt ở cái nó hết suy nghĩ. Mà khi mà nó hết suy nghĩ thì quý vị thấy tâm mình bắt đầu nó yên xuống. Đó, bắt đầu quý vị mới hiểu thế nào là thiền tập là vậy đó. Thiền tập là không phải là quý vị làm một cái gì đặc biệt, mà quý vị xử lý cái tâm phiền não của quý vị. Đôi khi sư đi hành, đi dạy thiền á, rồi người ta lại người ta hỏi sư nhiều câu hỏi lắm. Nó hỏi là liên quan tới vấn đề gia đình, vấn đề vợ chồng, chuyện này chuyện kia, nhất là vợ chồng con cái rồi vậy á. Sư nói trời ơi sư có vợ đâu, sư trả lời có đâu. Mà tại sao đem chuyện gia đình vợ con ra hỏi cho sư? Ông kia nói, bây giờ sư, thưa sư, bây giờ con buồn quá. Tại sao buồn? Con ưa thương cái cô đó, bây giờ cô bỏ con à. Bây giờ con phải hành thiện sao để con đừng khổ. Hôm nay cô bỏ anh bỏ cô đi, đi lấy bà khác. Cái tâm này tâm ái mà. Đi vô trường thiền nó không giúp gì được đâu. Vô trường thiền nó cứ nghĩ tới cái bà đó không à. Thôi bây giờ mình bỏ, mình đi kiếm người khác vậy thôi. Chứ còn hành thiền không giúp gì được. Tự nhiên có nghĩa là không có ai trong này, không có tôi ta. Đây là điều hành giả phải hiểu rõ. Càng hiểu nhiều thì sự tu tập chúng ta nên dễ dàng. Như hồi nãy đó, ví dụ mình ngồi thấy tâm mình suy nghĩ, mình nhắc mình, nó là hiện tượng tự nhiên. Khi mà mình hiểu nó là hiện tượng tự nhiên rồi đó, mình dòm nó, tự nhiên nó không muốn suy nghĩ nữa. Đó, như vậy là quý vị thấy tâm quý vị yên là nhờ có cái sự tư duy chân chánh, cái đó là trí tuệ. Người ta thường nghĩ rằng muốn tâm yên là mình phải định tâm, mình ép cái tâm mình vô trong một đề mục là tâm mình yên. Thật ra cái chuyện tâm yên như vậy cũng có thiệt, nhưng mà cái mà chính là cái tư duy chân chánh, chánh kiến, chánh tư duy. Khi mà có được hai cái này rồi là tự nhiên tâm mình nó yên. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị nhớ tới một cái câu chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm của quý vị nó rất là chấn động. Tự nhiên quý vị nhớ lại cái lời hướng dẫn thiền tập nhắc nhở rằng quý vị suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Tại vì mình ngồi thiền tâm mình yên, do đó mình nhớ tới cái chuyện quá khứ. mà nó nhớ chuyện quá khứ. Tại sao? Tại vì khi câu chuyện nó xảy ra mình đau khổ mà mình buồn. Bây giờ mình nhớ lại nó cũng phải buồn, cũng phải đau khổ thôi. Đó là lý do tại sao mà khi một cái câu chuyện xảy ra mình phải bình tĩnh để mình xử lý ngay từ lúc đầu, thì buồn và khổ nó không khởi sanh. Bữa nào mình nhớ lại buồn khổ cũng không lên nữa. Còn khi mình gặp đụng chuyện, tâm mình nó phản ứng rất là dữ, buồn thương giận ghét hỉ nộ ái ố nó lên, sau này khi mình ngồi thiền, tâm mình nó nhớ lại, hỉ nộ ái ố nó cũng khởi sanh nữa. Rồi mình nhắc mình, nó là một hiện tượng tự nhiên là vậy. Tự nhiên là ngồi yên nó trở lên rồi, nó sống trở lại. Chấp nhận như vậy, biết nó trở lại hơi thở. Cái gì xảy ra trong thân và tâm của hành giả là những pháp tự nhiên, không có ai trong này hết. Nó làm việc theo điều kiện của nó vậy thôi. Trong khi ngồi, bất cứ đối tượng nào sanh lên một cách rõ ràng, cụ thể, chúng ta ghi nhận. Hành giả có thể bắt đầu bằng hơi thở nơi mũi hay phòng xẹp, nhưng chỉ lúc đầu mà thôi, chứ không phải lúc nào cũng quan sát hơi thở. Đó là lý do tại sao mà trong khi mới ngồi, quý vị chưa quen, quý vị có thể quan sát hơi thở 5 phút, 10 phút cho tâm quý vị bắt đầu nó quen rồi, thì bắt đầu mở tâm ra. Khi mình mở tâm ra là mình quan sát cái tâm đấy. Và khi mình quan sát cái tâm thì tâm mình nó phiền não là đứng từ đâu? Đứng từ tâm. Và mình quan sát được tâm, mình hiểu được tâm, mình sẽ hiểu được phiền não. Vì vậy thiền sư nói rằng chỉ lúc đầu thôi, chứ không phải lúc nào mình cũng quan sát hơi thở. Khi tâm đã yên ổn, hãy mở tâm ra và ghi nhận những đối tượng khác, như tiếng động, như xúc chạm, cảm giác, suy nghĩ, vân 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 vân. Hoặc giả lúc ngồi quan sát cảm giác trong toàn thân, cảm giác nào rõ rội thì ghi nhận. Đối tượng không quan trọng, đề mục không quan trọng, tâm của bạn có ghi nhận hay biết không, cái đó mới thật sự quan trọng. Khi mình ngồi thiền đó mà tâm mình nó cứ duy trì chánh niệm, nó hay biết hoài, thì cái lực tâm nó càng ngày nó càng mạnh. Mà lực tâm nó càng ngày càng mạnh thì làm sao mà mình buồn ngủ được? Cái lý do mình buồn ngủ là tại vì mình không duy trì chánh niệm cho được liên tục. Mình suy nghĩ chánh niệm chút mình suy nghĩ, mình trở lại mình chút rồi mình chạy nữa. Tâm mình nó cứ suy nghĩ nhiều, và suy nghĩ thì phiền não. Phiền não thì lực tâm nó yếu, do đó hôn trầm nó tới. Hoặc giả là đôi khi mình ngồi mình chỉ ở trong một đề mục thôi, mình mở tâm ra mà mình quan sát các đề mục khác, tâm nó yên thì nó yên rồi là tự nhiên nó, mà nó không làm việc thì tự nhiên nó sẽ buồn ngủ. Vì vậy trong cái bài pháp này, vị thiền sư này nói rằng nhớ là trong khi ngồi thiền bạn phải duy trì chánh niệm trong nhiều đề mục. Bạn có thể bắt đầu một hai đề mục, một đề mục nào đó trong một cái cảm giác hay là trong hơi thở, nhưng mà khi mà tâm yên rồi phải mở tâm ra. Hành giả chỉ làm một chuyện là hay biết những gì mình đang làm. Cứ hay biết hoài như thế, hành giả bắt đầu nhận ra những sự lợi lạc của chánh niệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích hành giả nhớ duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, để cho chánh niệm nó liên tục. Khi mà chánh niệm nó liên tục rồi, bạn mới nhận ra rằng cái tâm của bạn nó suy nghĩ như thế này thế kia, hoặc chả là nó có những cái chuyện là mình thấy nó làm nó rất là tức cười. Ví dụ như người ta nói mình á, khi bạn đánh răng bạn nhớ phải duy trì chánh niệm. À, khi mình đánh răng mình chà răng chẳng hạn, mình chải răng phải không? Mình chải thì mình để ý cái gì? Mình để ý rất nhiều cái thao tác của cái tay của mình, rồi cái mùi cái vị chẳng hạn của cái kem đánh răng chẳng hạn, rồi tiếng động quý vị nghe nữa, rồi quý vị biết người ta mới coi thử là quý vị có để ý gì không trong khi mà quý vị chà răng hay là quý vị mà đánh răng á, thì người ta hỏi vậy cho quý vị đánh bằng tay nào? Thì thường thường là đánh bằng tay mặt, phải vậy không? Rồi bây giờ ta hỏi mình tay trái làm gì? Không biết ạ. Rồi cái ông kia ông quan sát hỏi, ông nói dạ thưa sư, khi mà tôi đánh răng á là cái trái tôi để bên lưng, cái nó chấp tiền làm vậy, lắc vậy. Mà không phải ai cũng làm vậy đâu. Còn ông khác á, đưa cái tay chống vô tường, vừa đánh răng mà cái tay này chống vô tường. Còn người á, vừa đánh răng mà cái tay này nó thay vì để làm gì, để hai giữa hai bàn chân nó kẹp lại. Đó, quý vị để ý qua thì quý vị làm cái gì đó, cái đó gọi là chánh niệm trong đời sinh hoạt hàng ngày. Mình thấy cái tâm mình nó rất là tức cười, nó làm những cái chuyện tức cười lắm. Mắt mới chỉ chống nạnh vậy, thấy không? Mình thả tay không được không? Mình chống nạnh làm ta đây ngon lắm này, chống người lắc vậy. Thành ra khi mà mình quan sát lại chính mình thấy mình làm nhiều cái trò tức cười lắm à. Đó, để khi nào tôi nhớ chuyện gì thì kể quý vị nghe. Mà cái này là nhờ cái sự quan sát. Rồi ông dặn, thiền sư dặn, nhớ vô nhà vệ sinh phải duy trì chánh niệm, mở cửa biết mở cửa, đóng cửa biết đóng cửa, đi tới bằng cầu ngồi xuống đứng lên biết, cảm giác như thế nào biết, vệ sinh thân thể biết. Rồi ông hỏi cái cô kia, cô nói dạ tôi biết, biết, biết. Ông hỏi vậy cho cô vô đi cầu tiêu, cô dọn cái gì vô trước? Dạ cô nói, cô nói dạ thưa sư, dạ cái tay tôi vô trước. Thưa sư nói không phải, để ý lại coi thử cái gì vô trước. Quý vị biết cô trả lời sao không? Dạ tôi mới để ý, tôi thấy con mắt tôi vô trước để xem người đi trước qua có để đóng đó không. Con mắt nó dòm trước, mở cửa ra là nó dòm trước cái đã. Ví dụ như mình nói cái tay vô trước phải không? Mình mở cái cửa là cái tay vô trước, mà đôi khi cái cửa mở rồi sao cái tay vô trước được đó. Thành ra con mắt nó vô trước. Cái này hỏi quý vị như vậy để cho quý vị quan sát và quý vị trả lời. Trong quý vị cũng phải quý vị suy nghĩ. Quý vị suy nghĩ quý vị thấy không đúng sự thật đâu. Mỗi trường hợp nó thay đổi tùy theo. Ví dụ cái cửa nó mở thì làm sao mà gọi là cái tay vô trước được à, cái cửa nó mở thì cái đầu mình tuôn vô trước chẳng hạn. Mà cô này cô nói dạ con mắt tôi vô trước, bởi vì tôi rất là sợ, hễ mà tôi vô mà tôi thấy ai điện đóng cái tôi hết đau bụng à. Là đó việc trước tiên là tôi qua thì cái cầu tiêu nào sạch tôi mới vô đó, một dãy hai ba cái đó. Thì những cái này là mình thấy cái tâm của mình nó rất là nó có một cái sự lựa chọn trong đó. Nó ưa cái chuyện sạch không à. Hành giả cần hay biết những gì mình làm, cứ hay biết hoài như thế, hành giả bắt đầu nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Đó là lý do chúng tôi khuyên các bạn duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày để cho chánh niệm được liên tục. Vì cần duy trì chánh niệm cho liên tục, cho nên nhớ giữ cái tâm mình cho thoải mái, đừng có làm cho căng thẳng quá. Chánh niệm là mình biết thôi, không cần gì phải căng thẳng. Khi duy trì chánh niệm liên tục, chánh niệm sẽ có trớn, và trớn này là năng lượng tự nhiên, nó sẽ được bồi bổ và càng lúc càng trở nên hùng mạnh. Nguyên tắc của sự thực tập là tiếp nhận thông tin đúng, suy nghĩ đúng và thực tập đúng. Đó là phần thiền sư đang làm, tức là cho quý vị những thông tin đúng để rồi quý vị thiền tập. Khi quý vị thiền tập với thái độ chân chánh, như hồi nãy sư nói, sư kể một vài ví dụ đó, thì cái đó gọi là quý vị làm đúng rồi đấy. Nghĩa là cho quý vị cái thông tin cho đúng, quý vị suy nghĩ à cái này là đúng rồi này, theo cái phương pháp, và quý vị làm theo và quý vị sẽ thấy được kết quả. Khi bạn thiền tập mà nhớ kinh nghiệm được điều gì, nhớ rằng đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, để cho mọi sự diễn ra một cách tự nhiên, đừng kiểm soát hay thay đổi cho đúng ý mình. Khi ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền chẳng hạn, cô kia cô nói con ngồi, tôi ngồi thiền cái tôi thấy trước mặt tôi có một cái ông nào đứng lù lù, cái tôi sợ quá tôi mở mắt cái tôi đứng dậy tôi chạy luôn đó, cái đó là cái một thái độ không chân chánh đó. Khi mình ngồi thiền mà mình thấy một cái hình ảnh như hồi nãy giờ sư kể, là cái đó là cái tưởng của mình. Mình đã thấy cái nhân vật đó rồi, bây giờ mình ngồi tự nhiên nó sống trở lại. Cái đó là cái tâm nó thấy, chấp nhận nó, không có cái gì mà sợ hết. Nếu mình cần mình mở mắt ra. Và đừng có đứng dậy, đừng có bỏ chạy. Nó nếu mình đứng dậy mình bỏ chạy hoài là nó làm mình bỏ chạy hoài. Sáng hôm nay đã có một cái cô đó, cô lại, cô nói chuyện với sư. Cô cũng nói về vấn đề đó. Sư mới kể một cái câu chuyện. Tôi nói có một năm đó, sẽ đi làm thông dịch cho một vị thiền sư ở bên Mỹ đó, ngày qua dạy thiền bên đó. Rồi cái có cái cô đó, cô vô cô trình pháp. Trong cái buổi mà trong cái khóa thiền đó đó, là có một cái vị thiền sư trưởng và bốn vị thiền sư phụ. Ngài thiền sư trưởng á 5-6 ngày mới gặp ngài được một lần. Thì khi mà ngài mà không có gặp á, thì hành giả vô gặp một trong bốn vị này. Đó thì bữa đó đó mà sư giúp cái cô đó hành dạy thiền trình pháp. Thì cô vô cổ nói với cái vị thiền sư trưởng, lúc đó là ngài thiền sư trưởng là đang cho trình pháp, thì cô nói rằng là dạ thưa sư, con muốn đổi, con không muốn tập thiền tứ niệm xứ mà con muốn được tập về tâm từ. Ngài hỏi tại sao mà cô muốn tập về tâm từ, thì cô này trả lời dạ con ngồi thiền mà con thấy có một cái con rắn lớn quá ngồi trước mặt con, mà con còn dòm nó há miệng ra thiếu đường, nó muốn táp con sợ quá. Và bây giờ ngài cho con tập về tâm từ đi, để cho nó con rắn nó bớt, chắc là nó oan trái, chắc là kiếp trước kiếp rồi đó con, chắc là con bắt con rắn con ăn hay là sao đó, bây giờ rắn nó trở lại nó phà vô mặt con rồi. Thôi bây giờ ngài cho con tập tâm từ đi, rải tâm từ đi. Ngài hỏi rải tâm từ cho ai? Nói rải tâm từ cho rắn nào? Dạ con đâu biết rắn nào, cứ rải đại vậy à. Ngài nói không tập tâm từ, tứ niệm xứ thấy biết thấy rồi, ngài nói vậy. Rồi cũng cái bà này nữa, mà đi tới gặp cái vị phó thiền sư, cái vị thiền sư trưởng là hết rồi. Cái ngày hôm sau, cô qua cô trình pháp vị phó thiền sư, cái cô nói, dạ thưa sư, con bị cái trường hợp là con ngồi con có thấy mấy con rắn nó phà ở miệng con à, bây giờ con sợ quá, con xin Ngài cho con tập tâm từ. Quý vị biết cái phó thiền sư trả lời sao? Tập đi, tập tâm từ đi, không sao hết, có sợ không? Sợ, tập tâm từ. Cái vị thiền sư trưởng không cho mà vị phó lại cho tập tâm từ. Cái sư mới nói với Ngài, sư nói bà này ngày hôm qua đó bà trình pháp với Ngài thiền sư trưởng đó. Ngài thiền sư trưởng nói là không được, không được là tập tâm từ mà tập thiền tứ niệm xứ. Cái vị thiền sư phó nói với sư nói, kệ bà, không sao đâu, bây giờ bà đang sợ mà cho bà niệm tâm từ cho bà hết sợ thôi, từ từ bà hết sợ rồi tập tứ niệm xứ. Đó thì câu chuyện quý vị biết chấm dứt ngang đó. 2-3 tháng sau đó là tại vì bà này bà ở bên Mỹ mà, bà kêu điện thoại cho sư, bà nói bây giờ con mới để ý ra là con thấy cái vị thiền sư trưởng nói đúng, còn cái ngài phó là tại vì ngài thương con á mà ngài mới cho con tập tâm từ, cho mà thật ra là tâm từ là sai. Quý vị biết tại sao sai không? Quý vị hiểu tại sao không? Quý vị muốn hiểu mời quý vị là ngày mai, cho bây giờ hết giờ rồi. Nam